Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài nét về giáo hội Công giáo tại Philippines, sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm từ ngày 15 tháng Giêng tới đây. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lời khuyên hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nguồn gốc phụng tự của các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Paris. Đức Thánh Cha Francisco nghiêm khắc lên án vụ khủng bố chống toàn báo Charlie Hebdo ở Paris, thủ đô Pháp hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua, làm cho 12 người chết và 11 người bị thương, trong đó có 4 nạn nhân bị nặng. Tối ngày 7 tháng Giêng, cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha lên án một cách quyết liệt nhất đối với vụ khủng bố đáng kinh tởm, làm cho thành phố Paris trở nên thê lương với con số nhiều nạn nhân, gieo rắc chết chóc, làm cho toàn thể xã hội Pháp kinh hoàng, gây xáo trộn sâu xa cho những người yêu chuộng hòa bình, vượt ra ngoài các biên giới của Pháp. Đức Thánh Cha cầu nguyện và chia sẻ đau khổ của những người bị thương và gia đình những người qua đời. Đồng thời, Ngài khuyên tất cả hãy chống lại bằng mọi phương thế sự lan tràn, oán ghét và mọi hình thức bạo lực, thể lý và tinh thần, hủy hoại sự sống con người, vi phạm nhân phẩm, làm thương tổn tận gốc rễ thiện ích căn bản là sự sống chung hòa bình giữa mọi người và các dân tộc, dù có những khác biệt về quốc tịch, tôn giáo và văn hóa. Thông cáo của cha Lâm Bác Đi cũng nói rằng, dù do động lực nào đi nữa, bạo lực giết người luôn luôn là điều đáng kinh tởm và không bao giờ có thể biện minh được. Sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người cần được bảo đảm và bảo vệ một cách quyết liệt, cần phải loại bỏ mọi sự xúi dục oán thù và cổ võ sự tôn trọng người khác. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi, liên đới tinh thần và hỗ trợ tất cả những người theo các trách nhiệm khác nhau, tiếp tục liên lỉ dấn thân cho hòa bình, công lý và công pháp, để chữa trị sâu xa những nguồn mạch và nguyên nhân gây ra oán thù, trong thời gian đau thương và thê thảm hiện nay, tại Pháp cũng như mọi nơi khác trên thế giới bị căng thẳng và bạo lực.
Trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua, mùng 8 tháng Giêng, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân vụ khủng bố ở Paris. Vào đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, vụ khủng bố hôm qua tại Paris làm cho chúng ta nghĩ đến bao nhiêu sự tàn ác của con người, bao nhiêu thứ khủng bố riêng rẽ hay khủng bố của nhà nước. Con người có khả năng tàn ác như thế. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân sự tàn ác này. Chúng ta cũng cầu cho kẻ tàn ác, xin Chúa hoán cải tâm hồn họ. Tại Paris, trong thông cáo công bố vài giờ sau vụ khủng bố, Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ sự xúc động và kinh hoàng trước vụ khủng bố này. Giáo hội Công giáo cũng nghĩ đến các gia đình và người thân của các nạn nhân đứng trước sự kinh hoàng và không thể hiểu nổi. Giáo hội cũng chia buồn với ban quản nhiệm và các ký giả và nhân viên của báo Charlie Hebdo. Các giám mục Pháp khẳng định rằng một vụ khủng bố như vậy thật là khôn tả. Không gì có thể biện minh cho bạo lực như thế. Nó làm thương tổn, đặc biệt là tự do ngôn luận, là yếu tố cơ bản của xã hội chúng ta. Xã hội này gồm những khác biệt đủ loại và không ngừng phải làm việc để kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ. Sự dã man trong vụ thảm sát này làm thương tổn cho tất cả chúng ta. Nhưng cả trong tình trạng này, khi sự thịnh nộ cụ thể xâm chiếm chúng ta càng phải gia tăng gấp đôi sự chú ý đến tình huynh đệ trở nên mong manh và đến nền hòa bình ngày càng phải củng cố. Liên hiệp các giáo hội Tin lành Pháp cũng lên tiếng mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Nhân danh Tin lành giáo tại Pháp, chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và lên án hành động đáng kinh tởm, xúc phạm đến tâm hồn và lương tâm chúng ta. Đêm ngày 7 tháng Giêng, các giới chức an ninh Pháp đã phổ biến hình hai anh em người Pháp gốc Algeria, 33 và 34 tuổi, bị tố là thủ phạm vụ khủng bố này và đang hết sức truy tầm. Tuần báo Charlie Hebdo đã nhiều lần bị những thành phần cực đoan chiếu cố sau những lần đăng tải những hí họa mà họ cho là xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Chẳng hạn hồi năm 2011, tòa soạn báo này ở Paris đã bị ném bom xăng sau khi đăng hí họa ngôn sứ Mohammed.
Vatican. Trưa ngày 7 tháng Giêng vừa qua, cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã mở cuộc họp báo về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Sri Lanka và Philippines từ ngày 12 đến 19 tháng Giêng tới đây. Hòa giải giữa các tôn giáo và phục hồi sau thiên tai, đó là những chủ đề chính trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ có trọn 48 tiếng đồng hồ tại Sri Lanka từ sáng ngày 13 đến 15 tháng Giêng và 3 ngày trọn tại Philippines. Giống như hai vị tiền nhiệm Phaolô VI và Gioan Phaolô II, tại Sri Lanka, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa các tôn giáo tại nước này. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại thủ đô Colombo ngày 13 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha và một vị sư Phật giáo sẽ lên tiếng. Ngoài ra, ngày 14 tháng Giêng, tại đền thờ Đức Mẹ Madhu, Ngài sẽ gặp các nạn nhân chiến tranh và sẽ đề cập đến đề tài chữa lành và hòa giải. Trên đường từ Philippines về Roma ngày 19 tháng Giêng, máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ bay qua không phận của Trung Quốc, và chắc chắn Ngài sẽ gửi điện văn chào thăm Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc như Ngài đã làm hồi tháng 8 năm ngoái khi đến viếng thăm Hàn Quốc. Trong chuyến viếng thăm sắp tới, các bài diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha đều bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, tại Sri Lanka sẽ có phần tóm tắt bằng tiếng Sinhala và Tamil cho những người không hiểu tiếng Anh. Sẽ có 85 ký giả tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay, và trong số các vị thuộc đoàn tùy tùng của Ngài cũng có Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorio bên Phi Châu, nay là Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, nhưng đã từng can dự rất nhiều vào việc cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Haiyan ở Philippines hồi tháng 11 năm 2013. Thiệt hại do cuồng phong này gây ra ở mức độ chưa từng có trước đó tại nước này, với khoảng 7.000 người chết, nửa triệu gia cư bị tàn phá và 15 triệu người bị liên lụy, và chính các giáo mục Philippines đã nài nỉ xin Đức Thánh Cha đến viếng thăm như một an ủi cho nhân dân nước này sau thiên tai nặng nề như vậy. Cha Lâm Bác Đi cũng nói đến bầu không khí căng thẳng tại Sri Lanka do cuộc bầu cử tổng thống vào ngày hôm qua, mùng 8 tháng Giêng. Các giám mục đã khuyến khích các tín hữu cử tri đi bầu, và dù kết quả thế nào đi nữa, thì đương kim tổng thống Sri Lanka cũng sẽ tiếp tục tại chức thêm 2 năm, cho đến khi hết nhiệm kỳ 6 năm hiện nay.
Vatican, Tòa Thánh đánh giá cao hoạt động của giáo hội Công giáo tại 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone, trong nỗ lực mưu lệ chống lại bệnh dịch Ebola, đồng thời hỗ trợ tài chánh cho công trình này. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng Giêng, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, ngân khoản tài trợ 3 triệu rưỡi Mỹ Kim sẽ được các cơ cấu do giáo hội nâng đỡ sử dụng để cải tiến hoạt động qua các tổ chức y tế, các sáng kiến cộng đồng, săn sóc mục vụ cho các bệnh nhân và nhân viên y tế. Tòa Thánh cũng khuyến khích các ân nhân khác, tư cũng như công, góp phần gia tăng ngân khoản cứu trợ như một dấu chỉ liên đới với các anh chị em đang chịu đau khổ trầm trọng vì dịch Ebola. Ngân khoản tài trợ của Tòa Thánh cũng sẽ được dùng để mua các dụng cụ y khoa cứu cấp, chuyên chở bệnh nhân và canh tân các cơ cấu. cũng sẽ có ngân khoản được dành để trợ giúp các gia đình bị nhiễm bệnh và các trẻ em mồ côi vì Ebola. Trong những ngày từ 16 đến 19 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã đến Liberia và Sierra Leone để gặp gỡ các giới chức chính phủ và các vị lãnh đạo giáo hội, để chứng tỏ sự hỗ trợ của Tòa Thánh đối với những người bị thương tổn vì cuộc khủng hoảng do bệnh dịch Ebola gây ra.
Reggio Calabria, các giám mục của 13 giáo phận miền Calabria, Nam Italia, mạnh mẽ lên án tổ chức bất lương Ndrangheta là một công trình của ma quỷ và hoàn toàn là kẻ thù của tin mừng Chúa Kitô. Trong thư một vụ tựa đề làm chứng về chân lý tin mừng công bố ngày 2 tháng Giêng vừa qua, các giáo mục Calabria xác quyết rằng tổ chức Ndrangheta không có gì là Kitô giáo. Qua sự lợi dụng các nghi thức tôn giáo và những công thức thánh, tổ chức này tạo nên một thứ thánh thiêng vô thần, một sự phủ nhận Thiên Chúa chân thật duy nhất. Các giáo mục miền Calabria cũng khẳng định rằng Ndrangheta là một tổ chức tội ác thuộc hàng nguy hiểm và tàn bạo nhất. Nó dựa trên các liên hệ gia đình, khiến cho luật giữ im lặng càng trở nên mạnh mẽ, và những tên trùm các tổ chức bất lương này đòi các thành viên phải vâng phục và trung thành tuyệt đối. Với sức mạnh của tiền bạc và võ khí, tổ chức Ndrangheta biểu dương quyền lực như con bạch tuộc dang rộng các chân của nó tới những vụ làm ăn bất chính, thanh tẩy tiền bẩn, biến con người thành nô lệ và mua bán ảnh hưởng. Nó là một thứ ngụy nhà nước, kiến tạo các làng mạc và thành phố. Nó cũng là một ngụy tôn giáo với những biểu tượng và phong tục để thu hút dân chúng. Đó là một cơ cấu công cộng tội lỗi. Trong thư, các giáo mục miền Calabria kêu gọi các tín hữu chống lại nạn tội phạm có tổ chức, nay đang lên tới mức độ hoàn cầu hóa, thu phục được sự đồng lõa của nhiều kẻ trong chính quyền, mua bán lá phiếu, chức vị và đặc ân. Các tín hữu cần hiệp lực chống lại tổ chức Ndrangheta vì nó là kẻ thù của tin mừng và cộng đồng nhân loại, cứu thoát những người trẻ bị rơi vào mạng lưới của nó. Cùng với thư mục vụ trên đây, các giáo mục miền Calabria cũng công bố một cuốn cẩm nang rất rõ ràng về chi tiết về những thái độ cần phải có đối với những kẻ thuộc tổ chức bất lương này trong đời sống hàng ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe vài nét về Giáo hội Công giáo tại Philippines sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm từ ngày 15 tháng Giêng tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 7 giờ chiều thứ Hai, 12 tháng Giêng sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Á Châu trong vòng một tuần lễ. Sau chặng dừng đầu tiên dài 48 tiếng đồng hồ tại Sri Lanka, Ngài sẽ tiếp tục hành trình sang Philippines và sẽ đến sân bay quân sự Villamor ở Manila lúc gần 6 giờ chiều cùng ngày 15 tháng Giêng. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại Phủ Tổng thống lúc 9 giờ 15 sáng hôm sau, thứ Sáu ngày 16 tháng Giêng. Ngài gặp gỡ Tổng thống và các quan chức chính quyền cùng với đoàn ngoại giao. Ban trưa lúc 11 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục trước sự tham dự của các tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Manila. Lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình tại hội trường Mall of Asia Arena. Thứ Bảy ngày 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ rời Manila bay tới thành phố Tacloban và dâng thánh lễ tại phi trường quốc tế ở địa phương lúc 10 giờ. Sau đó, Ngài sẽ dùng bữa trưa với một số những người sống sót trong trận cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013. Ban chiều cùng ngày lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ làm phép trung tâm cho người nghèo, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người sống sót tại nhà thờ chính tòa Palo rồi trở về Manila. sáng Chủ nhật 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo ở Đại học Santo Tomas ở Manila, rồi gặp gỡ các bạn trẻ tại sân thể thao của Đại học vào lúc 10 giờ rưỡi. Ban chiều, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 3 giờ rưỡi tại công viên Rizal Park, cũng ở Manila. Sáng thứ Hai, ngày 19 tháng Giêng, sau nghi thức tiễn biệt tại sân bay quân sự Villamor, Manila, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay lúc 10 giờ sáng để trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Ciampino, Roma vào lúc 5 giờ 40 phút chiều cùng ngày 19 tháng Giêng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về giáo hội công giáo tại Philippines, trước tiên về vai trò của giáo hội trong xã hội nước này.
Sau hơn 400 năm từ khi đón nhận tin mừng, giáo hội công giáo là một thực tại đã ăn rễ sâu nơi nền văn hóa và các giá trị thấm nhập đời sống xã hội và dân sự tại Philippines. Với gần 82 triệu tín hữu công giáo trên tổng số 100 triệu dân cư, giáo hội Philippines hiện nay có số tín hữu công giáo đông hơn bất kỳ quốc gia nào tại Âu Châu. Là một tiếng nói có uy tín và được tôn trọng, nhất là từ những năm dưới chế độ độc tài Ferdinand Marcos, giáo hội giữ vai trò lương tâm phê bình đất nước trong những tai ương lịch sử còn đè nặng tại Philippines như nạn nghèo đói, sự chênh lệch sâu rộng về kinh tế và xã hội giữa người dân, nạn tham ô hối lộ, bất ổn về chính trị và xu hướng đòi ly khai ở miền Nam. Trong những năm qua, giáo hội công giáo Philippines đã củng cố sự dấn thân trong việc luân lý hóa đời sống công cộng, bảo vệ hiến pháp, nền dân chủ, sự minh bạch và các giá trị luân lý trong đời sống chính trị. Trong một bối cảnh chính trị thường xảy ra những vụ xì căng đan như bầu cử gian lận, tham nhũng và những mưu toan đảo chính. Cả trong những lúc nguy kịch nhất của đất nước, các giám mục Philippines vẫn cổ võ loại bỏ mọi biện pháp bạo lực, kêu gọi nghiêm túc phân định và cầu nguyện chung. Sự dấn thân của giáo hội Philippines trong việc bảo vệ sự sống con người cũng không kém phần quan trọng. Từ cuộc tranh đấu bãi bỏ án tử hình cho tới cuộc chiến bênh vực những thành phần dễ bị thương tổn nhất như các thổ dân bản xứ, những người xuất cư, nông dân, tù nhân, phụ nữ, trẻ em và chủ trương của chính quyền về việc kiểm soát dân số với các phương pháp ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản. Các giám mục Philippines vẫn luôn chủ trương rõ ràng rằng nguyên nhân của nạn nghèo đói kéo dài và chênh lệch xã hội tại Philippines không phải vì dân số tăng nhanh, tăng nhiều, nhưng vì sự thất bại của các chính sách kinh tế của chính phủ và vì sự tham nhũng lan tràn. Ủy ban giám mục Philippines về sự sống và gia đình tiếp tục gây ý thức nơi các tín hữu về các sáng kiến trên toàn quốc, giúp họ chú ý đến ý nghĩa sứ mạng công giáo, tự bản chất gắn liền với gia đình và sự sống. Trong cuộc tranh đấu này, các giám mục có thể trông cậy vào một hàng giáo dân rất tích cực ở Philippines, cũng như các trường công giáo tiếp tục huấn luyện nhiều tín hữu giáo dân có khả năng bổ túc cho tình trạng thiếu các trường công lập và về sự hiện diện quan trọng của giáo dân trong ngành truyền thông xã hội.
Hàng giáo dân giữ một vai chính trong đời sống của giáo hội tại nước này, tích cực trong việc mục vụ, có khả năng làm chứng về các giá trị cơ bản của đức tin trong gia đình và đời sống công cộng. Về điểm này cũng cần nhắc đến kinh nghiệm về các cộng đoàn cơ bản của giáo hội, gọi tắt là BEC, phát triển mạnh tại Philippines trong vòng 3 thập niên gần đây, nhất là tại các miền quê. Ủy ban giáo mục Philippines về giáo dân đã đề nghị với các phong trào và hội đoàn giáo dân hai nhân vật để tham chiếu, đó là Thánh Lorenzo Ruiz và Chân Phước Pedro Calungsod, hai giáo dân người Phi được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn vinh trên bàn thờ hồi năm 1987 và năm 2000. Thực vậy, theo hàng giáo mục, câu trả lời cho các vấn đề của đất nước là ở nơi mỗi người dân, mỗi người phải chu toàn phần của mình qua những chọn lựa bản thân theo các giá trị tin mừng. Các lĩnh vực ưu tiên để làm chứng tá đức tin là bảo vệ gia đình đang bị đe dọa vì những cuộc tấn công đến từ nạn phá thai, các chính sách kiểm soát sinh sản, sự chia cắt gia đình vì xuất cư và do trào lưu duy tiêu thụ. chứng tá đức tin cũng phải được biểu lộ trong cuộc chiến chống tham nhũng, là một tai ương thực sự trong đời sống công cộng ở Philippines. Sự thăng tiến các quyền con người, công bằng xã hội và hòa bình, bảo tồn thiên nhiên. Vai trò của giáo dân Công giáo Philippines cũng rất nổi bật trong sứ mạng của giáo hội đối với những người di dân. Về vấn đề này, người ta thấy cần có sự cộng tác mục vụ với các nước tiếp đón người Philippines đến làm việc, đặc biệt để thăng tiến nhân bản và bảo vệ các quyền của người di dân và sự đồng trách nhiệm về mục vụ giữa giáo hội địa phương và những người Philippines nhập cư như những chủ thể tích cực loan báo tin mừng. Từ là một nước thuộc xứ truyền giáo, ngày nay, Philippines đã trở thành một nước giữ vai trò quan trọng trong việc loan báo tin mừng, không những vì con số đông đảo các thừa sai nam nữ đang hoạt động tại Á Châu và các đại lục khác, nhưng còn nhờ hoạt động quý giá của những tín hữu xuất cư mang tin mừng đến những nước tiếp cư với chứng tá cuộc sống đức tin của họ.
Trong số những thách đố mới về mục vụ mà giáo hội tại Philippines đang phải đương đầu, trước tiên phải kể đến thách đố hoàn cầu hóa là nguyên nhân tạo thêm tình trạng những người nghèo càng bị gạt ra ngoài lề xã hội, và thách đố thăng tiến một nền văn hóa hòa bình. Dưới ánh sáng những thách đố ấy và giai đoạn khó khăn mới mà đất nước Philippines đang trải qua trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, giáo hội tại Philippines đã tái xác định những ưu tiên mục vụ của mình, đó là đào sâu đức tin và làm sao để mọi tín hữu can dự vào đời sống giáo hội, huấn luyện giáo dân để họ biến đổi xã hội, củng cố gia đình, đề cao giá trị của người trẻ, canh tân việc huấn luyện giáo sĩ, quan tâm đến các vấn đề môi sinh, đối thoại liên tôn, truyền giáo cho dân ngoại, đặc biệt là tại Á Châu. Giáo hội Philippines trong những năm này nhấn mạnh đến sự cần thiết phải canh tân nỗ lực tái truyền giảng tin mừng đi từ những người nghèo. Giữ nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực này là vai trò của trường công giáo, nhắm đến sự huấn luyện con người toàn diện. Trên bình diện mục vụ giáo xứ, các dòng tu tiếp tục đề nghị kinh nghiệm về đoàn sủng của mình như một món quà cho giáo hội địa phương. Theo nghĩa đó, cũng có sự dấn thân điều chỉnh việc cổ võ ơn gọi, tạo điều kiện cho việc mở các cộng đoàn mới tại các tỉnh ở Philippines.
Một thách đố lớn khác mà giáo hội công giáo tại Philippines đang phải đương đầu là sự lan tràn các giáo phái đến từ Hoa Kỳ, đang gây ảnh hưởng lớn tại các khu xóm nghèo ở quanh các thành phố. Một thách đố lớn khác mà giáo hội công giáo tại Philippines đang phải đương đầu là sự lan tràn các giáo phái đến từ Hoa Kỳ, đang gây ảnh hưởng lớn tại các khu xóm nghèo ở quanh các thành phố. Cho đến thời gian cách đây vài chục năm, Philippines hầu như là một nước toàn tòng công giáo, nhưng nay nhiều nhóm tin lành Pentecostal, các nhóm tin lành khác, giáo phái Tân Kitô công khai tương phản với công giáo, đang chiêu dụ nhiều người đi theo họ và là một thách đố quan trọng đối với giáo hội địa phương. Trong số các cộng đồng tôn giáo khá mạnh là giáo hội Philippines độc lập, cũng được gọi là giáo hội Alia Payan, được thành lập năm 1902 do một cựu linh mục công giáo Gregorio Aclipay. Hiện nay là giáo hội đứng thứ hai tại Philippines sau công giáo. Một tôn giáo khác mạnh mẽ chống công giáo là Iglesia Ni Cristo do Felix Manalo Isugan thành lập và nay là cộng đồng giáo hội Kitô thứ ba tại Philippines. Để đối lại với sự bành trướng các cộng đoàn và các phong trào tôn giáo tin lành Pentecostal, giáo hội công giáo Phi tìm kiếm những hình thức và phương thế mới để tăng cường đức tin của các tín hữu công giáo, khuyến khích sự tăng trưởng các phong trào canh tân trong thánh linh, trong đó có phong trào En Sắc Đai do ông Mike Velarde hướng dẫn. Phong trào này lan rộng và bình dân, nhất là nơi giới trung lưu ở Philippines, và gây ảnh hưởng lớn về mặt xã hội và chính trị, cũng như những đài phát thanh và truyền hình của phong trào. Ngày nay, phong trào En Sắc Đai có khoảng 8 triệu thành viên trên thế giới, cũng như những người Philippines xuất cư phổ biến tại các nước khác.
vừa rồi là vài nét về giáo hội Công giáo tại Philippines sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm từ ngày 15 tháng Giêng tới đây. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lời khuyên hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục.
Sau đây là lời khuyên hãy cầu nguyện cho các linh mục và cho ơn gọi linh mục của cha Alexandre Robineau thuộc giáo phận Luçon ở miền Trung Tây nước Pháp. Thụ phong linh mục đến nay được 3 tháng, tôi càng ý thức hơn về mầu nhiệm cao cả của thiên chức linh mục mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng tôi trong tình yêu và lòng nhân hậu Người dành cho dân của Người. Tôi đã có thể kinh nghiệm cách sâu kín mình chỉ là dụng cụ ơn thánh Chúa dùng để phục vụ giáo hội và các tín hữu. Phân chia thân mình Đức Chúa Kitô, ban phép tha tội của Đức Chúa Giêsu, lắng nghe an ủi chúc tụng về những kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này vượt quá tôi và là một lời mời gọi trường kỳ phải sống khiêm tốn, cũng như phải luôn luôn để cho Chúa tác động trong đời tôi và xuyên qua con người tôi. Do đó tôi nhận thấy rõ ràng là phải cầu nguyện cho ơn gọi linh mục trong giáo phận chúng ta, cũng như cầu nguyện cho các linh mục và cho ơn hoán cải của các linh mục. Linh mục có lẽ là người nghèo nàn nhất trong mọi người, bởi vì ơn thánh Thiên Chúa dành cho linh mục thì vô hạn vô bờ. Điều ấy thật cao cả và tuyệt đẹp, nên càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các linh mục, cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng và kiên trì. Bí tích giải tội thật tiêu biểu cho đề tài chúng ta đang nói đến. Thật vui biết bao khi ban ơn tha thứ của Đức Chúa Giêsu và nhìn người anh chị em ra đi nhẹ nhàng vì được giải thoát và cảm thấy sung sướng với lòng tràn ngập tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Đúng là trách nhiệm lớn lao, đôi khi là thánh giá nặng phải vác, nhưng rõ ràng là Chúa luôn luôn có mặt, chính Người mang thánh giá của chúng tôi và giúp chúng tôi vác thánh giá với anh chị em chúng tôi. Có rất nhiều dịp khiến chúng tôi ngỡ ngàng thán phục trước các ơn lành Thiên Chúa ban cho con cái Người. Tôi cũng có dịp trở lại Ấn Độ để thăm bạn bè và thăm các trẻ em lang thang trên đường phố ở Bangalore, giờ đây đã lớn. Tôi đã dâng thánh lễ cho họ và ban phép lành của Chúa cho họ. Ý thức cao độ của họ về sự thánh thiêng làm cho tôi hiểu rằng thật quan trọng biết bao khi phân phát phúc lành của Thiên Chúa một cách không rẻ xẻn và thật dồi dào. Họ tạo cho tôi cơ hội mỗi lúc một hơn trở thành một dụng cụ thuần túy của ân sủng Thiên Chúa, và đây chính là niềm vui của tôi, niềm vui của một linh mục. Tiếp theo là câu chuyện của thầy Alexandre trong lộ trình bước vào chủng viện và chuẩn bị tiến lên thiên chức linh mục. Một năm tại nhà Jacques de Foucault là thời gian sa mạc để lắng nghe thánh ý Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho Chúa. Trong năm này, chúng tôi có những phương tiện làm sáng tỏ phân định của chúng tôi và để lấy một quyết định. Riêng tôi, cuộc tĩnh tâm 30 ngày cũng như tháp tùng thiêng liêng hàng tuần cho phép tôi xác tín rằng Thiên Chúa gọi tôi vào chủng viện. Giáo hội, qua tiếng nói của Đức cha Alain Castier, giám mục giáo phận Luçon, khẳng định với tôi về tiếng Chúa gọi khi cho phép tôi trở thành đại chúng sinh. Tôi không vào chủng viện ở Nantes, nhưng Sam Quixen tại nhà Thánh nữ Teresa, nhà của Tổng giáo phận Paris dành cho những người không thuộc giáo phận Paris. Chúng tôi lấy các môn học từ Học viện Thần học, nơi đào tạo của dòng tên. Gia nhập chủng viện là tiến thêm một bước đến với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi đến gần năm chủng viện trong một tâm tình hoàn toàn phó thác, đồng thời với trọn lòng khiêm tốn. Năm đầu tiên chỉ là năm đầu tiên. Chức linh mục còn xa và tôi ước ao mỗi ngày một biết lắng nghe thánh ý Thiên Chúa dành cho tôi. Với niềm vui tràn đầy, tôi lên đường sang Bruxelles để hiểu biết Đức Chúa Giêsu Kitô hơn, cũng như để gợt gần Ngài hơn, và như thế cũng có nghĩa là được hạnh phúc hơn. Đọc lời Chúa trong sách Jonah. Ông Jonah cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Từ cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Thiên Chúa, Người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con vào vực sâu giữa lòng biển, là nước mênh mông vây bọc con, sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này. Con đã nói, con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi, nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa. Nước bủa vây con đến cổ, vực thẳm vây bọc con, trên đầu con rong rêu quấn chằng chịt. con đã xuống tận nền móng núi non, cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi. Nhưng Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt, lại Thiên Chúa của con. Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Thiên Chúa, và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài. Bọn thờ thần hư ảo, chớ gì chúng bỏ điều chúng vẫn tôn sùng. Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngài hy lễ, con xin giữ trọn điều đã khấn nguyện. Thiên Chúa mới là đấng ban ơn cứu độ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nguồn gốc phụng tự của các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ khi học giả Gunkel đưa ra thuyết bối cảnh phụng tự, trong việc tìm hiểu lịch sử văn chương các thánh vịnh hồi tiền bán thế kỷ 20, nhiều học giả các thập niên sau đó đã đào sâu phương pháp này. Trong số các vị nổi tiếng nhất có học giả Mo Winkel, người Na Uy, với tác phẩm viết hồi còn trẻ tựa đề Nghiên cứu các thánh vịnh, Psalmen Studien, gồm 4 cuốn xuất bản tại Oslo giữa các năm 1921-1924, và tác phẩm Thời trưởng thành tựa đề Opfersang og Sangoffer xuất bản tại Oslo năm 1951, được dịch ra tiếng Anh tựa đề Các thánh vịnh trong phụng tự của Israel, gồm 2 cuốn. Trước hết, học giả Mo Winkel loại bỏ ý tưởng của những người coi các thánh vịnh là các sáng tác để diễn tả các tâm tình và hành động đạo đức cá nhân, và chỉ sau đó mới được dùng một phần trong các lễ nghi phụng tự tại đền thánh. Đối với học giả, trái lại, chúng thực sự là các thánh vịnh phụng tự được sáng tác và dùng cho các buổi cử hành phụng vụ trong đền thánh. Thơ phú thánh vịnh cá nhân chỉ xuất hiện vào thời sau này của Do Thái giáo, và các thánh vịnh cá nhân chỉ chiếm một phần nhỏ trong sách thánh vịnh. Theo học giả Mo Winkel, phụng tự là hành động thánh thiêng, được thiết lập một cách xã hội và được điều hợp, trong đó sự gặp gỡ và hiệp thông của thần minh và cộng đoàn được kiểm thực. Nói cách khác, phụng tự là việc diễn tả hữu hình và có thể nghe được tương quan giữa cộng đoàn và thần minh. Trong bối cảnh đó, sự kiện cứu độ được thời sự hóa trong phụng tự và được diễn tả ra một cách biểu tượng với việc quật dậy quá khứ. Ở đây các lời nói không chỉ có nhiệm vụ giải thích và bổ túc, mà cũng có nhiệm vụ bí tích nữa. Chúng diễn tả điều mà thần minh đang thực hiện trong cộng đoàn hay trong một thành phần riêng rẽ của cộng đoàn đó. Học giả Mo Winkel cho rằng hình thái tự nhiên của lời cầu nguyện là thánh vịnh, vì sự kiện hình thái có nhịp điệu đề cao và trao ban sức mạnh cho các lời nói. Ngoài ra, cả các diễn tả lòng đạo đức cá nhân sâu đậm, rất phong phú trong các thánh vịnh cũng mang theo các dấu vết môi trường nguồn sống của chúng là việc phụng tự công cộng. Học giả Mo Winkel viết như sau: điều khơi dậy sự kỳ diệu nơi chúng ta đối với các thánh vịnh là tính cách đồng nhất và khuynh hướng hình thức tạo thành đặc tính của đa số các thánh vịnh. Yếu tố cá nhân riêng rẽ được bỏ ra ngoài. Hình ảnh và câu cú là những hình ảnh và câu cú cố định của truyền thống. Họa hiếm mới có việc rõ ràng ám chỉ tình trạng cá nhân của tác giả. Họa hiếm mới có cái gì đó xác định và cụ thể. Hầu như người ta chỉ toàn gặp những gì là cố định của toàn một nhóm, trong các từ tổng quát nhất. Khuynh hướng hình thức của các thánh vịnh chỉ có thể tìm ra một giải thích duy nhất nơi sự kiện trước hết. Chúng không được chỉ định cho các thổ lộ cá nhân, mà chúng là các bài thơ phụng tự trong văn thể cũng như nguồn gốc. Chính bản chất của thánh vịnh phụng tự là không thể diễn tả các kinh nghiệm và các cảm xúc xác định của cá nhân. Thánh vịnh dành tiếng cho các tâm tình và kinh nghiệm xảy ra một cách thông thường trong cộng đoàn phụng tự. Từ đó cần phải tập hợp phương pháp lịch sử hình thái do học giả Gunkel đưa ra trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của các thánh vịnh với phương pháp tìm hiểu các nhiệm vụ phụng tự của các thánh vịnh. Nghĩa là với việc nghiên cứu các tình hình phụng tự khác nhau được giả thiết là nền tảng cho các loại thánh vịnh khác nhau. Các chỉ dẫn lợi ích cho mục đích này có thể được cung cấp bởi các tựa đề của các thánh vịnh chứa đựng các mục phụng vụ, bởi các tin tức do tác giả các sách sử biên cung cấp liên quan tới việc tổ chức phụng tự, đặc biệt là bài ca và âm nhạc được gán cho vua David, nhất là các ám chỉ đó đây trong chính các thánh vịnh. Theo học giả Mô Vinh Kèl, có các thánh vịnh rõ ràng giả thiết một cuộc rước trong dịp lễ, nếu không phải là đã được sáng tác cho dịp lễ này, chẳng hạn như các thánh vịnh 24, 68, 118, 132. Chúng chỉ có thể được hiểu trong các lời nói và việc làm nếu được gắn liền với cuộc rước. Cũng thế, trong các thánh vịnh khác, người ta tìm thấy các ám chỉ rõ ràng tới các cử chỉ phụng tự, như chủ ý rõ ràng của việc bước vào nhà Chúa, tức lên đền thánh để thờ lạy Gia-vê. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Thánh vịnh 5 câu 8. Hay thực thi các lời thề hứa. Tôi xin tạ ơn Chúa, bởi vì người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Chúa tối cao. Thánh vịnh 7 câu 18. Chịu ơn người, tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân. Điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ người. Thánh vịnh 22 câu 26. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Thánh vịnh 50 câu 14. Cũng có các chỉ dẫn liên quan tới việc dâng tiến các hiến lễ. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng. Tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Thánh vịnh 27 câu 6. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa con xưng tụng danh Ngài. Thánh vịnh 54 câu 8. Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên. Thánh vịnh 66 câu 15. Ngoài ra cũng có các thánh vịnh, trong đó tác giả nói ông hát lên các lời chúc tụng giữa lòng đại hội. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Thánh vịnh 22 câu 23. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương Ngài. Thánh vịnh 35 câu 18. Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội. Lạy Chúa Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài. Chẳng giấu giếm chi cùng đại hội rằng, Ngài thành tín và yêu thương. Thánh vịnh 40, câu 10 và 11. Cũng có các thánh vịnh trong đó, tác giả nói ông rảo quanh bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa. Thánh vịnh 26, câu 6. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa niềm vui của lòng con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Thánh vịnh 43 câu 4. Thế rồi cũng có các thánh vịnh cho biết, tác giả tham dự cuộc rước trọng thể giữa tiếng reo vui và tiếng hát, tiến về nhà Gia-vê. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Thánh vịnh 42 câu 5. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài vào trong thánh điện, ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau, giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng. Thánh vịnh 68, các câu 25-26. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Gia-vê. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Thánh vịnh 118, câu 19-27. Có thánh vịnh trong đó tác giả ước mong lời cầu của ông như hương trầm bay lên tới Chúa. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Thánh vịnh 141 câu 2. Cũng có thánh vịnh nhắc tới việc chịu các lễ nghi thanh tẩy. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Thánh vịnh 51 câu 9. và có các thánh vị trong đó tác giả nhận hay nói lên các lời chúc lành. Việc thường xuyên nhắc tới Jerusalem, đền thờ, núi của Gia-vê, các ngày lễ thánh thiêng chỉ cho thấy một cách khá hiển nhiên nguồn gốc của một số lớn các thánh vị một cách nào đó gắn liền với việc phụng tự trong đền thờ. Để có thể lượng định một cách thanh thản các giả thiết và các kết quả của thuyết phụng tự, ngoài một sự thái quá nào đó, đặc biệt của trường phái gọi là trường phái huyền thoại, điều học giả Krauss đã viết trong phần dẫn nhập cuốn chú giải các thánh vịnh của ông xem ra có giá trị. Ông nhận định rằng, mặc dù mọi dè dặt đối với các kết quả học giả Gunkel đã đạt được liên quan tới bối cảnh phụng tự của các thánh vịnh, phải thừa nhận sự kiện cuốn dẫn nhập vào các thánh vịnh đã chỉ cho thấy con đường của tương quan giữa hình thể văn chương của các thánh vịnh và việc phụng tự tiềm ẩn trong đó. Nhưng ở đây cũng nảy sinh ra nguy cơ một hành động phụng tự đại đồng trở thành nguyên lý minh giải hấp dẫn. Trái lại ngày nay, trong việc chú giải từng thánh vịnh, trước hết người ta cố gắng xem xét cẩn thận các giả thiết hình thái. Chỉ việc nghiên cứu gắn liền chặt chẽ với việc tìm hiểu lịch sử văn chương mới có thể cản ngăn được các giả thuyết phụng tự tùy tiện. Thật ra, việc chú giải hiện nay không giả thiết như là điều chuyên biệt rằng mọi thánh vịnh đều có bối cảnh phụng vụ. Cả tại những nơi xuất hiện một cách không thể lầm lẫn các khung cảnh phụng tự đi nữa, cũng cần phải tìm hiểu một cách nghiêm ngặt, tỉ mỉ khác nhau. Việc coi cả nhóm các thánh vịnh được giả thiết có các khung cảnh phụng tự vẫn liên tục là một nguy cơ nghiêm trọng. Rất tiếc chúng ta biết rất ít về việc phụng tự của dân Israel. Việc phụng tự vùng phương Đông Cổ có thể là một nguyên tắc chú giải chính, nhưng chỉ thịnh hành trong các nhóm chuyên viên nghiên cứu chấp nhận một vài lược đồ nào đó, nghĩa là chấp nhận các nguyên tắc huyền thoại phụng tự được rút tỉa ra từ khung cảnh cựu ước cũng như trong môi trường phương Đông Cổ. Và người ta không chú ý tới tính cách riêng biệt trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện thần học làm thành đặc thái của cựu ước.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.